Và về bát á, thì còn có một giới được đề cập trong giới thứ 41. Đức Phật dạy rằng không được cất giữ trường bát. Ngày nào được bát thì ngày ấy nên dùng một cái thôi, dư ra phải tịnh thí hay trả lại cho người cho. Đó, đó là cái điều mà chúng ta học tập nha. Những cái gì dư thì mình phải tịnh thí, tức là mình đem cúng dường cho huynh đệ. Còn nếu không phải trả lại cho người cho mình, chứ không có được mà cách mình mong. Trong chuyện kể, cái nguyên nhân mà để có giới này cũng vui lắm. Là hình như có một vị tỳ kheo trong thời Đức Phật á, sau khi mà được cúng dường bá, nơi khác cúng nữa thì ngài cũng nhận nữa. Cuối cùng hả, lâu lâu cái ngày soạn bát của ngài ra thì xế cũng giống như cái hàng tén vậy đó, bát nâu, bát lớn, bát nhỏ, bát cành, rồi bát nhôm, bát gì đủ thứ bát hết, nhìn giống như cửa hàng vậy đó. Rồi khi đó người Phật tử đi ngang họ thấy như vậy, họ mới là thanh tâm và họ cười chê tâm đoàn. Và điều đó đến tai thành đại Đức Phật tại thế giới. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận, tự mỗi người thâu vén những cái sở hữu của mình, những tài vật của mình cho nó gọn gàng. Và kế đây, sau cái phần y bát mà chúng tôi đã dẫn rồi, thì chúng ta học những cái giới còn lại, nó liên quan tới tài vật, nhận tài vật như thế nào. Và một lần nữa chúng tôi nhắc, tất cả những cái giới về y bát và tài vật này, nếu đối chiếu với giới của tỳ kheo ni thì đây là những giới mà khi phạm phải đem ra xả trước tăng chúng, không được nhận vì là vật phi pháp và phải sám hối. Nhưng mà đây là những cái mà nó liên quan tới tham, cái gọi là tham, nhưng mà tham gọi là cái tiện nghi thôi, tiện nghi cho đời sống thôi, cho nên là chỉ cần sám hối với một vị tỳ kheo thôi. Còn nếu trong những cái tham kia phải sám hối trước vị bộ đại tăng 40 vị tỳ kheo thanh tịnh, 20 vị tăng và 20 vị ni. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi tiếp những cái giới mà lúc nãy chúng ta đã bỏ qua vì liên quan tới tài vật, chúng tôi để sau. Về tài vật thì trong giới 27, không được tự tay cầm lấy vàng bạc và tiền, hoặc bảo người khác cầm lấy, hoặc nhận lấy bằng cách miệng nói được. Không có cầm vàng bạc và tiền, và trừ khi chúng ta nhận là vì tâm bảo. Thì ngày nay trong khi ở tại thiền viện, hòa thượng cũng muốn cho chúng ta có một đời sống cao thượng, cho nên tất cả những cái cuộc sống của chúng ta đều được thiền viện lo lắng. Vì vậy nên cái chỗ mà nhận riêng này, hòa thượng cũng là nhắc nhở chúng ta giới hạn cho đến cái là gọi là hoàn toàn không nhận, để chúng ta có thể có cái tâm thanh tịnh, cái tâm tham muốn nó không có cái gì để nó phát xuất, để nó dẫn dắt chúng ta. Không được làm những cách mua bán, đó là giới 28. Cho nên mấy huynh đệ với cái tập khí khi chúng ta còn là cư sĩ đó, cũng thương cũng quý tam bảo nhiều khi cũng, và cũng phải nói rằng vì trong thời mạt pháp, tức là cách Phật đã xa, cho nên là chúng ta cũng quên đi những cái lời căn bản Đức Phật dạy trong tăng đoàn. Cái nghiệp, cái việc làm mà gọi là chân chánh của người xuất gia là khất thực và tọa thiền. Còn những việc buôn bán để mà có tài lợi cho tam bảo đều là phi pháp. Đó là việc do các Phật tử phải chung lo đi tam bảo, chứ không phải là chính tu sĩ phải lo. Vì vậy mà nếu chúng ta vì muốn tam bảo có tài chánh dồi dào mà chúng ta đặt ra vấn đề mua bán, thì đối với giới này chúng ta đã phạm. Để quý vị khi thông cảm tại sao ở trong các thiền viện không có những cái chuyện phát hành mang tính cách mua bán, là để tránh phạm ở giới này. Đôi khi mua bán cho thấy nó lời rồi mình nghĩ một cách đơn giản hơn, có thể làm được việc Phật sự này Phật sự kia, cái bắt đầu phát triển rồi thì hết giờ tu học đó. Thì đó là những cái duyên mà khiến cho chúng ta sẽ mất đi cái giờ tu thanh tịnh. Đó là giới 28 ha. Rồi bây giờ chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Giới thứ 27, không được tự tay cầm lấy vàng, bạc và tiền, hoặc bảo người khác cầm lấy, hoặc nhận lấy bằng cách miệng nói được. Tức là ở đây chỉ cho thức xoa của chúng ta, khi mà có người Phật tử đưa tiền hay là vàng bạc thì chúng ta không được quyền cầm lấy. Tại vì người tu sĩ có khi nào mình được cúng vàng được không? Mình có cái phước đức gì để mà nhận vàng của người ta không? Trừ cúng cho tam bảo, lo cho việc tam bảo, xây dựng chùa chiền tinh xá, lo cho chúng ta thì mới có những cái món tiền lớn. Còn bản thân mình trong cái phước đức tu hành, mình có cái phước đức gì để dám thọ nhận không? Nếu mà thọ quá đáng thì mình sẽ mang một cái món nợ rất là lớn. Ở đời này khi mà chúng ta không có đủ phước đức mà chúng ta nhận, thì cái thọ nhận đó trở thành một cái món nợ. Và cái nợ đó chúng ta tu không có được chu đáo thì đôi khi phải làm trâu ngựa để đền nợ, chứ không phải tầm thường. Trong câu chuyện Giới Sa Di có kể một vị tỳ kheo mà khi thọ sự cúng dường, sau này tu hành không đàng hoàng, trở thành một cái cây nấm để mà cho cái người thí chủ đó họ hái hoạn. Khi nào cái nợ đó hết thì cái nấm đó mới hết. Cũng có những câu chuyện mà làm trâu làm bò để mà đền nợ cũ. Cho nên chúng ta thọ nhận không phải dễ. Chúng tôi nhớ một câu chuyện ở trong hình như là kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Có kể có một người thí chủ là một cô gái nghèo, khi đến cúng dường cái hội chúng đó là 4 vị tỳ kheo với một tâm rất là thanh tịnh. Nhưng mà 4 vị tỳ kheo đó là một người tu giả dối. Trong lúc kinh tế khó khăn, khất thực rất là khó, thì quý vị đó mới họp nhau lại để bàn tính có cái kế gì để cho người Phật tử phát lòng tin mà cũng dường nhiều cho mình thọ hưởng. Thì một người đóng vai một người tu chính đạo, ngồi liêm diêm con mắt có tính cách cổ hạnh. Những người kia thì đi giới thiệu, đi để mà chứng tỏ là cung kính cúng dường đối với cái vị chính đạo đó. Và người Phật tử nhìn vào cứ nghĩ đó là vị chính đạo thật, cho nên đã phát tâm hết sức cung kính để cúng dường. Và với cái phước mà cung kính cúng dường thì cái người thí chủ nghèo đó tương lai đã làm hoàng hậu. Còn 4 vị tỳ kheo mà thọ nhận không đúng cái phước đức của mình đã trở thành 4 người thiên kiệu cho hoàng hậu, phu thiên kiệu ở trong hoàng cung. Thì một hôm bà hoàng hậu đó đến chùa nghe pháp, và sau khi nghe pháp thì Đức Phật mới mỉm cười. Được hỏi thì nói rằng 4 người phu kiệu đó đâu ai khác hơn chính là thầy của hoàng hậu thổi trước. Thì nghe như vậy bà hoàng hậu sợ hãi, nghĩ rằng dù cái người mình cúng dường có phước và tội như thế nào, thì đối với lòng cung kính bà cũng không dám để những người đó xin kiệu cho mình nữa, cho phép những người đó được khỏi xin kiệu. Thì cả bốn người khóc lóc, không dám từ giả cái chức mà gọi là phu thiên kiệu của mình, và vẫn năn nỉ để làm cái người nô lệ cho hoàng hậu. Thì nghe như vậy quý vị hiểu rằng trong giới luật mà Đức Phật chỉ dạy cho mình kỹ càng, không phải như cái nhìn thiển cận của mình cho rằng còn cư sĩ khỏe không có giới luật gì hết sướng, còn khi là tu sĩ đủ thứ giới hết, đủ thứ ràng buộc, cho nên mình cảm thấy người tu là cái người mất tự do, mà mình quên rằng cái dặn dò cặn kẽ của Phật là vì đối với đôi mắt trí tuệ của Phật, Phật biết cái nhân nào đưa đến quả khổ, và với lòng từ bi Đức Phật ngăn cản. Đó là lý do mà người tu có nhiều giới, càng tu lâu càng tu cao, giới càng nhiều. Chúng ta nhìn ở cái góc độ đó thì càng giữ được giới, chúng ta càng cảm thấy an lòng là mình đã tạo những nhân lành. Còn càng buông lung thì người đó đang tạo nghiệp mà không ai. Đó, thì khi nhìn ở góc độ đó chúng ta sẽ bỏ đi cái mặc cảm là ở chùa sao rắc rối, nhiều quy luật, nhiều cái giới để mà ràng buộc mình quá, thiếu tự do. Thì ở đây